Gas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Ra đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, đến với những ai bất hạnh hay nguy khốn, u sầu khóc than chưa mong ánh sáng huy hoàng.
Thêm Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho gì.
Ta đi làm chứng cho nước trời, như thay nhân lành truyền giao khắp muôn đời, đem luật yêu thương công bố cho muôn người, tình yêu thương sâu bên đời muôn tâm hồn.
Thôi thúc con tim dân thân quyền bình, nguyện đem lời Chúa đến mọi miền thế gian, đến với những ai thân thờ hay sao xuyên, khơi lửa đứng tin truyền lan ánh sáng của người.
Có Chúa Kitô ta thêm sức mạnh, dù cho cuộc sống vẫn luôn đổi thay, nêu cao đức tin làm anh tham chi trở về.
Ta đi làm chứng cho nước trời, như thay nhân lành truyền giao khắp muôn đời, đem luật yêu thương công bố cho muôn người, tình yêu thêm vô biên đời muôn tâm hồn.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 43b đến câu 45. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, người nói với các môn đệ: "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ, không dám hỏi lại người về lời ấy. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chữa lành đứa trẻ bị kinh phong mà nguyên nhân bởi quỷ ám, Chúa Giêsu nhận thấy mọi người, trong đó có cả các môn đệ, bỡ ngỡ và kinh ngạc về việc này. Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu một đàng sợ dân chúng ngộ nhận người là đấng cứu thế theo kiểu trần thế, giải thoát họ khỏi ách đô hộ bằng con đường chính trị và quyền lực. Đàng khác, người muốn nhờ cơ hội này để giáo huấn các môn đệ, ngõ hầu, từng bước một họ sẽ hiểu chính xác về công việc cứu thế của người. Nên người đã loan báo lần thứ hai về cuộc thương khó: con người sắp bị nộp vào tay người đời. Để cứu độ loài người, Chúa Giêsu đã tự nguyện đi vào con đường khổ nạn, con đường của sự tự hủy ra không, con đường của sự từ bỏ
dứt khoát mọi vinh hoa. Con đường của sự hy sinh tột cùng, đến nỗi hiến cả mạng sống mình cho nhân loại, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Con đường Chúa Giêsu đã đi luôn là lời mời gọi, nhưng cũng là một thách đố cho những ai muốn làm môn đệ của Người. Nếu muốn cộng tác vào công cuộc cứu thế của Chúa Giêsu và muốn cứu độ chính mình, chúng ta cũng phải thực hiện con đường tử nạn theo gương Chúa Giêsu để được phục sinh với Người.
Người tín hữu đi con đường Chúa Giêsu đã đi một cách cụ thể, bằng sự từ bỏ, bằng cái chết hàng ngày, cái chết âm thầm của sự hy sinh phục vụ vô vị lợi vì người khác, cái chết từng giây phút khi phải chiến đấu với những cám dỗ của trần gian, làm cho chúng ta xa cách Chúa, cái chết khi phải chống trả với những lôi cuốn của xác thịt và những cạm bẫy của ma quỷ, vân vân. Đó chính là những điều tất yếu của người môn đệ Chúa Giêsu cần phải thi hành. Người Kitô hữu đích thực của Chúa Giêsu phải chiến đấu cam go từng giây phút, hầu có thể để bước theo Chúa đến cùng và giúp mọi người nhận ra một vị Thiên Chúa nhân hậu và giàu tình thương đang hiện diện nơi trần gian này. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục mà giáo hội mừng kính hôm nay, là một mẫu gương môn đệ đích thực bước theo con đường của Chúa Giêsu đã đi. Ngay từ hồi thơ ấu, thánh nhân đã nổi tiếng là một người đầy vị tha, bác ái và hay thương xót những kẻ nghèo hèn. Chính vì thế, thánh nhân đã luôn rao giảng lòng thương xót của Chúa và sống chứng nhân tình yêu của Chúa trong mọi trạng huống của cuộc đời. Ngài yêu thương các người nghèo khó, những kẻ đau khổ, những kẻ lao động vất vả. Đặc biệt, Ngài lưu tâm đến việc giáo dục các thiếu nữ. Dù đã cao tuổi, Thánh Vinh Sơn lúc nào cũng rao giảng tin mừng không mệt mỏi, không chán nản. Người ta không ngại gọi Ngài là vị tông đồ của giới lao động, vì quả thực, với tuổi già sức yếu, Ngài luôn hoàn thành sứ mạng của vị mục tử, luôn chu toàn trách vụ của đời sống linh mục. Ngài luôn tâm niệm lời sau: đến để phục vụ, đến để tìm kiếm, và đến để quy tụ. Tất cả những điều ấy được thánh nhân thực hiện, hầu có thể gặp được Chúa qua những công việc Ngài làm và những người Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, nhân ngày mừng lễ kính Thánh Vinh Sơn Phaolô linh mục, xin Chúa tuân đổ môn phúc lành trên tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn, để các thành viên trong tu hội luôn biết theo gương vị tổ phụ trong con đường phục vụ người nghèo. Xin cho chúng con cũng biết bắt chước Thánh Vinh Sơn mà sống yêu thương, bác ái đối với mọi người. Amen.
Ngài đã thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, dân thánh thiếu niên biết chạy về bên Chúa, tin tưởng có dân tình yêu Chúa chung ngài, theo sai lê riêng ra đi phụng vụ
truyền ban lời Chúa giao cho thiên thần. Ta vẫn chung kiên làm chứng nơi dân ngoài, phần thương phục vinh Chúa ban trên quê.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Những hoạt động của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình từ nay đến Đại hội Thế giới các gia đình tại Philadelphia vào năm 2015. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, tại phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Trọng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, và Đức cha Joseph Chaput, OFM CAP, Tổng giám mục Philadelphia, đã họp báo giới thiệu về Đại hội Thế giới các gia đình sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2015 tại Philadelphia. Trước hết, Đức Tổng giám mục Chaput nói về cội nguồn tôn giáo sâu xa của thành phố Philadelphia, đồng thời mong ước Đức Thánh Cha Francisco sẽ hiện diện tại đại hội. Ước tính có từ 10.000 đến 15.000 người trên khắp thế giới sẽ về tham dự. Tiếp đến, Ngài giải thích chủ đề của đại hội. Tình yêu là sứ mạng của chúng ta, để gia đình được sống dồi dào. Chủ đề này được gợi ý từ câu nói nổi tiếng của Thánh Irene Thành Lyon. Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống dồi dào. Đức Tổng giám mục Chaput nhấn mạnh, vinh quang của người nam và người nữ là do họ có khả năng yêu thương như Chúa đang yêu thương. Cuộc sống gia đình là một lời mời gọi đưa tình yêu đó nhập thể vào cuộc sống hàng ngày. Đức Tổng giám mục cho biết, việc chuẩn bị cho đại hội gồm có soạn thảo tài liệu giáo lý nhằm giúp các giáo phận, giáo xứ, các giáo lý viên và tín hữu trên khắp thế giới quan tâm đến đại hội, chuẩn bị tham gia cuộc gặp gỡ các gia đình trong năm tới. Tài liệu này gồm 10 điểm, bắt đầu từ mục đích Chúa dựng nên con người, rồi đến bản chất của tình dục, giao ước hôn nhân, tầm quan trọng của con cái, vị trí của chức linh mục và đời sống thánh hiến trong môi trường cộng đoàn Kitô hữu. Mái nhà của người Kitô hữu là nơi nương náu dành cho những tâm hồn đang mang vết thương cuộc sống. Vai trò của gia đình. Gia đình Kitô hữu truyền giáo cho thế giới bằng chứng từ. Đức Tổng giám mục Chaput cho biết, đây là tài liệu làm nền tảng cho mọi chương trình diễn ra trong Đại hội Thế giới các gia đình, từ những buổi thuyết trình chính đến những buổi hội thảo chuyên đề, kể cả trong các chương trình thư giãn. Tài liệu hiện có các ấn bản tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp. Còn ấn bản các ngôn ngữ khác đã được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình cố gắng sắp xếp thực hiện vào mùa thu này. Tài liệu giáo lý còn có bản kinh cầu nguyện dành riêng cho đại hội năm 2015, mà chúng tôi đã được ủy nhiệm soạn thảo. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra đại hội, tại nhà thờ chính tòa Philadelphia, kính hai thánh Phêrô và Phaolô, sẽ trưng bày bức tranh sơn dầu của họa sĩ Neil Carlin, thể hiện thánh gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, cùng với song thân của Đức Mẹ là hai thánh Anna và Joachim. Đức Tổng giám mục Chaput giải thích, các lớn nhắc chúng ta nhớ rằng, ngày nay và trong suốt lịch sử, gia đình Kitô hữu gồm người trẻ và người già, ngoài cha mẹ con cái còn có ông bà nội ngoại và nhiều mối liên hệ rộng rãi khác nữa. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, giới thiệu các hoạt động liên quan đến đề tài gia đình do Hội đồng tổ chức trong năm nay và năm tới. Theo đó, ngày 18 tháng 9, Hội đồng với sự cộng tác của Caritas Quốc tế tổ chức cuộc hội thảo về đề tài Gia đình và tình trạng nghèo đói ngày 28 tháng 9, diễn ra cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với giới cao niên và những người làm ông làm bà tại quảng trường Thánh Phêrô. Cuộc gặp gỡ mang chủ đề Tuổi già được chúc phúc. Từ ngày 22 đến 24 tháng Giêng năm tới, sẽ có một hội nghị quốc tế các hiệp hội, phong trào và các nhóm về gia đình và sự sống, nhằm mục đích cùng nhìn lại Thượng Hội đồng Khóa Ngoại thường về gia đình. Ngày 24 tháng 3 năm 2015, tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, sẽ diễn ra buổi canh thức cầu nguyện kỷ niệm ngày Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị công bố thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng sự sống. Cuối cùng, Đức Tổng Giám Mục, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình cho biết, từ nay đến ngày khai mạc Thượng Hội đồng Giám Mục, mùng 5 tháng 10, hàng ngày tại trang web của Hội đồng đều đăng tải một phiên bản đặc biệt, Zara, Cảnh tượng đời sống, giới thiệu những đề tài chính của Thượng Hội đồng bằng ngôn từ và hình ảnh, đồng thời giải thích ý nghĩa biểu tượng của những bức hình này về các nội dung Instrumentum Laboris của Thượng Hội đồng. Trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng, hàng tuần tại trang web của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đều có bài tóm tắt nội dung làm việc của các nghị phụ. Ngoài ra, trang web còn đăng những bài phỏng vấn các giám mục và chuyên viên. Tin Roma. Sân chư dân tổ chức tại Bologna, Italia vào cuối tháng 9. Trong 3 ngày 26, 27 và 28 tháng 9, sân chư dân được diễn ra tại thành phố cổ kính Bologna của Italia. Cuộc đối thoại giữa các tín hữu và những người không tin lần này do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa phối hợp với Đại học Bologna tổ chức có chủ đề Thời gian, vì thời gian thì quan trọng hơn không gian. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh trong tông huấn Evangelii Gaudium. Tại sân chư dân, các tham dự viên sẽ nói về triết học, các khoa học về đời sống, kiến trúc, tâm lý học, tôn giáo, vật lý thiên văn. Trong dịp này, lần đầu tiên cuộn Torah lâu đời nhất trên thế giới sẽ được trưng bày cho công chúng. Cuộn Torah quý hiếm này được làm bằng da cừu, có lẽ có niên đại từ thế kỷ thứ 12, đã được tìm thấy vào năm 2013 trong văn khố của Đại học Bologna. Cuộn Torah này có thể là của một tu viện Đa Minh, sau khi Napoleon ra lệnh bãi bỏ các dòng tu ở Italia. Từ lâu, thành phố Bologna đã cưu mang một cộng đồng Do Thái lớn, và Đại học Bologna cũng mở các lớp dạy tiếng Do Thái. Cuộc họp báo giới thiệu sân chư dân tại Bologna đã diễn ra lúc 11 giờ 30 phút sáng thứ Năm 18 tháng 9 tại hội trường John Paul Đệ Nhị, dưới sự chủ trì của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Giáo sư Ivano Dionigi, Viện trưởng Đại học Bologna, và cha Lorenz Mazas, Giám đốc điều hành chương trình Sân Chư Dân. Trong cuộc họp báo, các phóng viên đã đặt câu hỏi với Đức Hồng Y Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, về vấn đề rước lễ của các tín hữu đã đi dị và tái hôn. Đây là vấn đề thời sự được các phương tiện truyền thông đề cập rất nhiều, ngay trước khi diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình vào đầu tháng 10. Đức Hồng Y Ravasi giải thích rằng, cuộc tranh luận về tính bất khả phân ly của hôn nhân đã có ngay từ buổi đầu của Kitô giáo. Vì thế, đây không phải là một cuộc tranh luận theo mốt hay vì giáo hội muốn hợp thời. Và Ngài cho rằng thái độ đúng đắn hiện nay là hãy chờ kết luận của Thượng Hội đồng. Tin Đức Quốc. Hồi giáo tại Đức lên án phong trào nhà nước Hồi giáo. Nhiều đền thờ Hồi giáo tại các thành phố của Đức đã quyết định đưa ra lời kêu gọi chống lại hận thù và bất công trong buổi họp nhau cầu nguyện hàng tuần vào thứ Sáu. Hôm thứ Sáu, 19 tháng 9, hơn 2.000 đền thờ Hồi giáo của Đức đã quyết định thành lập một mặt trận thống nhất chống lại hận thù và bất công. 4 liên đoàn Hồi giáo lớn của Đức đã tham gia sáng kiến này, với mục tiêu vừa ngăn chặn giới trẻ Đức gia nhập phong trào nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq, vừa phủ nhận hoàn toàn tính hợp pháp về tôn giáo của tổ chức này. Hôm thứ Ba, 16 tháng 9, ông Ali Kasim Kazia, phát ngôn viên Hội đồng Phối hợp Hồi giáo, cơ quan đứng đầu 4 liên đoàn Hồi giáo, đưa ra lời kêu gọi. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người Hồi giáo, hãy hành xử một cách hòa bình, hãy lên tiếng chống nạn phân biệt chủng tộc, hãy sát cánh nhau vì dân chủ và tự do, và hãy khước từ bất kỳ thứ chủ nghĩa cực đoan nào. Chủ tịch Hội đồng Trung ương của người Hồi giáo, Ayman Maziek, nhấn mạnh, chúng tôi cũng muốn nhắc lại rõ ràng rằng, những kẻ khủng bố và tội phạm không phát biểu nhân danh Hồi giáo. Họ chà đạp các điều răn của tôn giáo của chúng tôi. Họ không có chỗ trong hàng ngũ của chúng tôi. Nhà cầm quyền Đức ước tính có khoảng 400 người mang quốc tịch Đức đã tham gia phong trào nhà nước Hồi giáo ở Iraq hoặc Syria. Tuần trước, trong một công bố cấm chỉ đối với phong trào này, Bộ trưởng Nội vụ Đức đã kêu gọi 4 triệu người Hồi giáo trong nước cảnh giác trước những lời tuyển dụng, đặc biệt là trên Internet. Theo một số nhà lãnh đạo Hồi giáo, cộng đồng Hồi giáo đang gặp khó khăn trong việc nhận thức được mối đe dọa này. Sáng kiến này cũng nằm trong bối cảnh các căng thẳng mới đang trở lại, nhằm đối phó với các xung đột ở Trung Đông. Các hội đường, các nhà thờ Kitô giáo cũng như đền thờ Hồi giáo đã bị phá hoại trong mùa hè này. Ông Ayman Maziek nói, tôi là người Hồi giáo khi các hội đường Do Thái bị tấn công. Tôi là một Kitô hữu khi các Kitô hữu bị bắt hại như ở Iraq. Và tôi là một người Hồi giáo khi những nơi thờ tự của Hồi giáo bị ném bom thiêu hủy. Nhà lãnh đạo Hồi giáo kêu gọi những người đồng đạo của mình đừng chỉ phát biểu theo kiểu tự vệ. Đó là điều kiện duy nhất giúp họ trông chờ được thương xót, theo tường thuật của báo Die Welt. Tất nhiên, sự cảm thông đối với người Hồi giáo vẫn còn cần được cải thiện nhiều hơn, nhưng chúng ta còn phải mạnh mẽ lên án hơn nữa các cuộc tấn công nhắm vào các cộng đồng khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tân giám mục. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tân giám mục tăng cường đời sống nội tâm, kết hiệp với Chúa để có thể chu toàn sứ mạng mục tử. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 9 dành cho các tân giám mục thuộc Bộ Giám mục và Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương về Roma tham dự khóa bồi dưỡng. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục Mark Ole và Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Trong bài huấn dụ dài, Đức Thánh Cha đề cập đến nhiều khía cạnh của đời sống và sứ vụ giám mục, đặc biệt là sự hiện diện giữa đoàn chiên. Ngài nói, tôi cảm thấy nghĩa vụ phải nhắc nhở cho các vị mục tử của giáo hội về mối liên hệ không thể tách rời giữa sự hiện diện bền vững của giám mục và sự tăng trưởng của đoàn chiên. Mỗi công trình cải tổ đích thực của giáo hội Chúa Kitô bắt đầu bằng sự hiện diện. Từ sự hiện diện của Chúa Kitô không bao giờ thiếu. nhưng cũng từ sự hiện diện của vị mục tử cai quản nhân danh Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, để ở lại hoàn toàn trong các giáo phận của anh em, cần luôn luôn ở lại trong Chúa, và đừng trốn chạy Chúa. Cần ở lại trong lời Chúa, trong thánh thể của người, trong những điều thuộc về Chúa Cha, và nhất là trong thập giá của Chúa. Đừng dừng lại qua đường, nhưng ở lại lâu trong Chúa. Như ngọn đèn không tắt trước nhà tạm, trong các nhà thờ chính tòa huy hoàng của anh em, hoặc trong các nhà nguyện tầm thường. Cũng vậy, trong cái nhìn của anh em, đoàn chiên không thiếu cuộc gặp gỡ với ngọn lửa của Chúa Phục Sinh. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục nuôi ảo tưởng vì cám dỗ muốn thay đổi dân. Anh em hãy yêu mến dân mà Thiên Chúa ban cho anh em, cả khi họ đã phạm những tội tày đình. Anh em đừng mệt mỏi lên cùng Chúa để xin ơn tha thứ cho họ và một khởi đầu mới. Tôi khuyên nhủ anh em hãy vun trồng nơi mình, trong tư cách là cha và là chủ chăn, một thời gian nội tâm. Trong đó anh em có thể dành chỗ cho các linh mục của anh em. Tiếp đón, lắng nghe và hướng dẫn họ. Tôi muốn anh em là những giám mục người ta có thể tìm đến và tiếp xúc được, không phải bằng bao nhiêu phương tiện truyền thông mà anh em sở hữu, nhưng bằng khoảng không gian nội tâm mà anh em dành để đón tiếp con người với những nhu cầu cụ thể của họ, trao ban cho họ đầy đủ giáo huấn của giáo hội, chứ không phải một danh sách những điều phải than phiền. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói với các giám mục rằng, xin anh em vui lòng, đừng sa vào trước cám dỗ, hy sinh tự do của anh em bằng cách bao quanh mình với những quần thần, những người ủng hộ. Vì nơi môi miệng của giám mục, giáo hội và thế giới có quyền luôn tìm được tin mừng làm cho chúng ta được tự do. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Một vị giám mục đến tòa Bạch Ốc yêu cầu cấp visa cho Kitô hữu Iraq tị nạn. Đức giám mục Sahat Joseph Chamon, lãnh đạo giáo phận Công giáo Đông Phương nghi lễ San Dion tại Santiago, đến tòa Bạch Ốc để yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cấp visa nhập cảnh cho những người Công giáo Iraq muốn tị nạn ở Hoa Kỳ. Ngài mang theo một danh sách với số lượng 25.000 đương đơn. Trong 10 tuần trở lại đây, văn phòng của địa phận Công giáo nghi lễ San Dion đã thấy và nghe tường trình rất nhiều về đời sống ly loạn của các Kitô hữu ở Iraq trước sự bách hại của ISIS. Các tín hữu San Dion đã bị buộc phải rời khỏi quê hương, nhà cửa và hiện đang sống trong sự sợ hãi, thậm chí không có đủ nhu yếu phẩm. Vì vậy, văn phòng địa phận yêu cầu tòa Bạch Ốc phải tăng số lượng visa cấp cho những ai muốn rời khỏi Iraq. Địa phận đã lên một danh sách các anh chị em tín hữu Iraq muốn thoát khỏi cuộc khủng bố bách hại này. Danh sách là một tiếng nói giúp cho những người ở Iraq có nhu cầu ra đi và sẽ được nộp đến tòa Bạch Ốc trong những ngày tới đây.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, giữa lúc Hoa Kỳ và các nước đồng minh đang không kích chống lại nhóm khủng bố quốc tế tự xưng là nhà nước Hồi giáo, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy nghĩ của một dân biểu Hoa Kỳ là ông Frank Wolf. Ông lo lắng và khẩn thiết kêu gọi sự quan tâm của mọi người về số phận của Kitô giáo tại Iraq vốn đã hiện diện hơn 2.000 năm qua. Theo hãng tin Zenit, ngày 29 tháng 7, dân biểu Cộng hòa Mỹ Frank Wolf một lần nữa lên tiếng tại Hạ viện về các Kitô hữu và nhiều nhóm thiểu số tôn giáo khác đang bị đe dọa diệt chủng tại Iraq. Ông nói, tôi muốn đọc mẫu tin sau đây đăng trên nbcnews.com vào hôm 28 tháng 7 vừa qua. Tựa đề là phải chăng người Kitô hữu cuối cùng đã rời bỏ thành phố Mosul của Iraq sau hơn 2.000 năm? Ông đã bắt đầu bài phát biểu của mình như sau. Thưa ông Chủ tịch, việc trên đã bắt đầu như thế này. Samer Kamil Yakup chỉ có một mình khi bốn chiến binh Duy Hồi giáo mang súng AK tới trước cửa nhà của cụ và ra lệnh cho cụ phải rời bỏ thành phố. Người Kitô hữu già 70 tuổi này đã không tuân theo sắc lệnh do quốc gia Hồi giáo Iraq và Syria ban hành. Thành phố Mosul, quê hương của cụ Jacob, từng tự hào có một cộng đồng Kitô giáo đã cư ngụ tại đây gần 2.000 năm. Nhưng rồi các chiến binh theo khuynh hướng Al-Qaeda xúi dục tràn ngập thành phố vào tháng trước và đưa cho các Kitô hữu một tối hậu thư. Họ có thể ở lại bằng cách trả một khoản thuế hay phải trở lại Hồi giáo hoặc bị giết. Cụ Jacob, 70 tuổi, là một trong số ít Kitô hữu còn ở lại sau hàng chót mà quân khủng bố Hồi giáo đưa ra. Có lẽ cụ là người sống sót duy nhất còn lại, nay đã phải ra đi. Một chiến binh bảo cụ, tôi có lệnh giết ông ngay bây giờ. Cụ Jacob kể lại, chỉ ít giờ sau khi những người cực đoan Sunni xông vào nhà cụ lúc 11 giờ vào buổi sáng. Mọi người thuộc khu tôi ở đều theo Hồi giáo. Họ tới giúp tôi, khoảng 20 người tất cả. Ngay ở cửa trước nhà tôi, họ cố gắng thuyết phục ISIS đừng giết tôi. Và cuối cùng, các phiến loạn tha cho cụ Jacob, nhưng bỏ cụ ra ngoài thành phố nơi cụ từng sống suốt đời. Chúng cũng tước thẻ căn cước Iraq của cụ. Kính thưa ông Chủ tịch, đây chỉ là một điển hình của những gì đang diễn ra tại Iraq ngay trước mắt chúng ta. Sự tận cùng của Kitô giáo, như chúng ta vốn biết, đang diễn ra tại Iraq. Đây là lần thứ năm trong tuần qua, tôi phải đứng giữa phòng hạ viện để cố gắng lưu ý mọi người tới những gì đang diễn ra, để nói về nạn diệt chủng. Đây là một cuộc diệt chủng. Vâng, diệt chủng, đúng nghĩa là tận diệt có hệ thống một dân tộc có đức tin, bởi những tên cực đoan đầy bạo lực đang tiếm quyền trong vùng. Các nhà thờ và đan viện đang bị chiếm giữ. Nhiều tòa nhà trong số này bị cướp bóc rồi thiêu rụi. Hôm tuần trước, có nhiều phúc trình cho rằng ISIS đã cho nổ tung ngôi mộ của tiên tri Jonah. Các Kitô hữu bị đe dọa mạng sống nếu không chịu rời bỏ vùng này. Họ đang bị cướp bóc ngay trên đường rời bỏ vùng đất nơi họ từng sống gần 2.000 năm qua. Ngoại trừ Israel, Thánh Kinh nhắc tới các thành phố, các vùng và các dân tộc của Iraq cổ xưa hơn bất cứ quốc gia nào khác. Tổ phụ Abraham xuất thân từ một thành phố của Iraq gọi là Ur. Nàng dâu của Isaac là Rebecca, xuất thân từ Tây Bắc Iraq. Jacob sống 20 năm tại Iraq, và các con trai của ông, tức là 12 chi tộc Israel, sinh sống tại Tây Bắc Iraq. Các biến cố trong sách Esther diễn ra tại Iraq, cũng như tình thuật Daniel trong hang sư tử. Nhiều Kitô hữu Iraq vẫn còn nói tiếng Aramaic, ngôn ngữ của chính Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng, Thượng phụ Ignatius Ephraim Joseph đệ Tam Yonan, giám sát các người công giáo Syriac trên thế giới đã lên tiếng. Đức cha Angelos, giám mục của giáo hội chính thống Coptic tại Vương quốc Thống nhất, đã lên tiếng. Đức cha Justin Webby, tổng giám mục Canterbury, và là nhà lãnh đạo của 80 triệu người Anh giáo, đã lên tiếng. Roseanne Moore, nhà lãnh đạo chính của Công ước Baptist miền Nam, đã lên tiếng. Bất kể những nhà lãnh đạo Kitô giáo nói trên đang lớn tiếng nói về cuộc tận diệt có hệ thống người Kitô hữu tại Iraq, sự im lặng tại thành phố này quả là chói tai. Đến cả sự quan tâm, liệu Washington còn có hay không? Chính phủ Obama ở đâu cả rồi? Tổng thống đã thất bại. Quốc hội ở đâu cả rồi? Quốc hội đã thất bại rồi chăng? Thời gian không còn nữa. Các Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác tại Iraq đang bị nhắm để tận diệt. Họ cần chúng ta giúp đỡ. Quả thật, trong thời đại của mình, chúng ta đang chứng kiến ngày tận cùng của Kitô giáo ở ngay nơi nó đã bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tham luận của ông Frank Wolf, một dân biểu Hoa Kỳ tại Hạ viện nước này. Trước tình hình về sự sống còn và số phận của Kitô giáo tại Iraq, bản văn Việt ngữ do Vũ Văn An tổng hợp và thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Kiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong năm phụng vụ các lễ kính Đức Mẹ cũng phải phản ánh một cách rõ ràng mầu nhiệm của Chúa Kitô, vì tất cả cuộc đời Mẹ đâm rễ sâu trong mầu nhiệm ấy. Không có điểm tham chiếu đó, các lễ kính Đức Mẹ sẽ không có ý nghĩa cũng như lý do hiện hữu. Đàng khác năm phụng vụ sẽ không trọn vẹn nếu không cho thấy một sự hiện diện thích hợp của Đức Maria. Cũng thế, như trong nguồn gốc và lịch sử của mình, giáo hội hiệp nhất với Mẹ Thiên Chúa, thì cũng phải cử hành Mẹ trong cuộc sống phụng tự của mình. Đức Trinh Nữ hiện diện trong năm phụng vụ bởi vì Mẹ hiện diện trong cuộc sống của giáo hội và là mẫu gương của thái độ tinh thần, qua đó giáo hội cử hành và sống các mầu nhiệm của Chúa. Sự hiện diện này của Đức Maria trong năm phụng vụ là một sự kiện nghiêm trọng có các hiệu quả thuộc trật tự thiêng liêng và mục vụ. Vì thế các lễ kính Đức Maria đã là đối tượng của sự chú ý đặc biệt trong việc cải tổ lịch phụng vụ. Phải chú ý tới các nguyên tắc của hiến chế phụng vụ thánh cũng như giáo lý của chương 8 trong hiến chế về giáo hội. Sau đây là bảng liệt kê các lễ kính Đức Mẹ so sánh giữa hai lịch phụng vụ cũ, ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1960 và mới hơn ban hành ngày 21 tháng 3 năm 1969. Nó là dụng cụ giúp đọc hiểu và tổng hợp các lễ kính Đức Mẹ trong năm phụng vụ. Mùng 1 tháng Giêng, lịch cũ không có lễ, lịch mới là lễ Đức Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa. Mùng 2 tháng 2, lịch cũ có lễ thanh tẩy của Đức Trinh Nữ Maria, lịch mới là lễ dâng Chúa trong đền thờ. Ngày 11 tháng 2, lịch cũ lễ hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm, và lễ nhớ bảy sự thương khó của Đức Mẹ, lịch mới không có. Ngày 25 tháng 3, lịch cũ lễ truyền tin của Đức Trinh Nữ Maria, lịch mới lễ truyền tin của Chúa. Ngày 31 tháng 5, lịch cũ lễ Đức Maria Trinh Vương, lịch mới lễ thăm viếng của Đức Trinh Nữ Maria hay lễ Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth. Thứ bảy sau lễ Thánh Tâm, lịch cũ không có lễ, lịch mới lễ Trái Tim Đức Mẹ. Mùng 2 tháng 7, lịch cũ lễ Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth, lịch mới không có lễ. 16 tháng 7, lịch cũ lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria của núi Camelo, lịch mới lễ Trinh Nữ Maria của núi Camelo. Mùng 5 tháng 8 lễ dâng kính nhà thờ Đức Thánh Maria của Tuyết hay nhà thờ Đức Bà xuống Tuyết. Lịch mới dâng kính Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Ngày 15 tháng 8 lễ Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời trong lịch cũ cũng như trong lịch mới. Ngày 22 tháng 8 lịch cũ lễ trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ Maria, lịch mới lễ Đức Maria Trinh Vương. Mùng 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Maria trong lịch cũ và lịch mới. 12 tháng 9, trong lịch cũ, lễ kính tên rất thánh của Đức Trinh Nữ Maria, lịch mới không có. Ngày 15 tháng 9, lễ kính bảy sự thương khó của Đức Trinh Nữ Maria trong lịch cũ cũng như trong lịch mới. Ngày 24 tháng 9, trong lịch cũ, lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mercedes, trong lịch mới không có. Mùng 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi trong lịch cũ cũng như trong lịch mới. Ngày 11 tháng 10, trong lịch cũ, lễ kính chức làm mẹ của Đức Trinh Nữ Maria, trong lịch mới không có. 21 tháng 11, lễ dâng Đức Trinh Nữ Maria vào đền thánh, trong lịch cũ cũng như trong lịch mới. Ngày mùng 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trong lịch cũ cũng như trong lịch mới. Trong lịch cũ, có các ngày lễ bậc nhất, bậc nhì, bậc ba, trong lịch mới có các lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ buộc hay không buộc, và thêm kinh tiền tụng riêng. Toàn thể các lễ về Đức Mẹ được trình bày như là phản ánh các lễ của Chúa Giêsu Kitô, và người ta có khuynh hướng thiết lập một sự song song giữa việc cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô với việc cử hành các mầu nhiệm của Đức Maria như sau. Truyền tin của Chúa, vô nhiễm nguyên tội, Chúa Giáng sinh, sinh nhật Đức Mẹ, dâng Chúa trong đền thánh, dâng Đức Maria vào đền thánh, phục sinh lên trời của Chúa Kitô, Đức Maria hồn xác lên trời. Việc bắt chước này cũng có trong cả các lễ tước hiệu hay các khía cạnh đặc biệt như Thánh Tâm Chúa Giêsu, trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ, Chúa Kitô vua, Đức Maria nữ vương. Trong số các kiểu khác nhau giúp duyệt xét danh sách các lễ về Đức Mẹ mà lịch phụng vụ đề nghị, kiểu phù hợp nhất với các nguyên tắc do hiến chế phụng vụ thánh và cả tông huấn về việc sùng kính Đức Maria thiết định, xem ra là kiểu sắp xếp thành các lễ nhớ, nghĩa là tưởng niệm các biến cố cứu độ, trong đó Đức Trinh Nữ được kết hiệp một cách mật thiết với Chúa Con và thành các lễ bày tỏ lòng sùng mộ. Trước hết là các lễ nhớ. Các lễ nhớ đầu tiên là các lễ diễn tả các biến cố của lịch sử cứu độ, được lồng vào trong việc nhập thể cứu rỗi. Khi quy chiếu tình trạng biến chuyển hiện nay của chúng, có thể sắp các lễ ấy thành một lược đồ như sau. Thứ nhất, lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Thứ hai, lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Thứ ba, lễ dâng Đức Trinh Nữ Maria vào đền thánh. Thứ bốn, lễ truyền tin của Chúa. Thứ năm, lễ Đức Trinh Nữ Maria thăm bà Elizabeth. Thứ sáu, lễ Đức Maria rất thánh mẹ Thiên Chúa. Thứ bảy, lễ dâng Chúa trong đền thờ. Thứ tám, lễ Đức Maria sầu bi. Thứ chín, lễ Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời. Danh sách này còn phải được thu hẹp lại hay làm cho lớn hơn, thu hẹp lại bởi vì hai lễ truyền tin và dâng Chúa Giêsu trong đền thờ là các lễ của Chúa Kitô và chỉ tưởng niệm Đức Maria một cách phụ thuộc. Làm cho lớn hơn bởi vì danh sách không bao gồm các ngày Chúa Nhật Mùa Vọng liên quan tới Đức Maria và các tưởng niệm truyền tin và thăm viếng trong các ngày lễ Giáng sinh của Mùa Vọng, nghĩa là các ngày 20-21 tháng 12. Ngoài ra cần phải ghi nhận rằng hầu như tất cả các lễ mùa Giáng sinh đều có bóng dáng gương mặt của Đức Maria, vì vai trò và thế đứng đặc biệt của mẹ trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Lễ Giáng sinh, lễ Thánh gia, lễ Chúa tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ, cũng như trong tiệc cưới làng Cana. Cái khó khăn lớn nhất phát xuất từ các lễ kể trên đó là chúng có nguồn gốc với các lý do và thời điểm độc lập. Vì thế cả khi trong sự phát triển, chúng đã trở thành các lễ nhớ, nhưng chúng không được sắp xếp một cách cơ cấu với chu kỳ nền tảng. Việc sắp xếp chúng hầu như luôn luôn gắn liền với các ngày trong các tháng, đôi khi vén mở cho thấy một sự gắn bó với chu kỳ cứu độ, nhưng không thể đi xa hơn ý tưởng, Do đó, trong thực tế, một vài lễ phần nào vẫn còn là các lễ có tính cách tín lý. Theo cách nhìn đó, thì chỉ có lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời và lễ nhớ Đức Mẹ sầu bi là thuộc chu kỳ phục sinh, trong khi tất cả các ngày lễ khác, một cách ít nhiều trực tiếp, đều quy chiếu về chu kỳ của sự nhập thể. Sự kiện này một phần có thể giải thích được bởi chỗ đứng của Đức Maria trong các phúc âm thời thơ ấu, và bởi sự xuất hiện rất kín đáo của mẹ trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Tuy nhiên dưới khía cạnh cử hành, bởi vì giáo hội đã luôn luôn nhìn Đức Maria trong con mẹ và tự nhìn mình qua mầu nhiệm của mẹ mà không tạo ra các ngày lễ mới, nên thật đáng mong ước có một việc tưởng niệm mẹ đơn sơ trong các cử hành, trong đó mẹ Maria được nhắc tới trong các văn bản Thánh Kinh Tân Ước, như mẹ đứng dưới chân Thánh Giá Chúa, mẹ hiện diện và cầu nguyện với các môn đệ trong nhà tiệc ly, trong khi chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống, để cho việc tưởng niệm mẹ được đầy đủ và quân bình hơn đối với các thời điểm khác nhau của năm phụng vụ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Con đi từng bước con đi trong đời, xin Chúa dẫn con đi, cầm tay dìu con bước tới. Nối tiếp bao ngày cùng Chúa bước đi trên đường.
Quý vị và các bạn thân mến, ở một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn với nhau về những ước mơ tương lai của mình. Cây thứ nhất nói: "Tôi muốn một ngày nào đó sẽ trở thành một chiếc rương đựng châu báu, trên người tôi đầy vàng, bạc, đá quý, và được trang trí bằng những nét điêu khắc tinh vi, và ai cũng sẽ chiêm ngắm sắc đẹp của tôi." Cây thứ hai nói: "Còn tôi muốn trở thành một con thuyền khổng lồ, tôi sẽ chở đức vua và hoàng hậu đi chu du khắp nơi trên thế giới. Và tôi sẽ che chở cho mọi người được an toàn bằng sức mạnh của mạn thuyền mình." Cây thứ ba kêu lên: "Còn tôi muốn mình vươn dài thành một cây cổ thụ cao nhất và thẳng nhất trong khu rừng này. Tôi sẽ đứng sừng sững trên đỉnh đồi, và ai cũng ngước nhìn cành tược của tôi. Họ sẽ nghĩ về Chúa Trời và bầu trời cao lộng gió, và thấy tôi sắp tới trời cao. Tôi sẽ là một cây cao lớn nhất muôn đời, và người ta lúc nào cũng nhớ đến tôi." Sau vài năm ước muốn cho giấc mơ của mình thành hiện thực, thì một ngày nọ, có một nhóm người đi rừng, tình cờ phát hiện ba cây cổ thụ to lớn này. Một người đến gần cây thứ nhất bảo: "Ồ, cây này trông có vẻ cứng cáp nhỉ.
mình sẽ bán được gỗ cho thợ mộc đây. Nói rồi, anh ta liền đốn cây xuống. Nó rất vui mừng bởi biết rằng thợ mộc sẽ làm cho nó trở thành một chiếc rương đựng châu báu xinh đẹp. Một người đến cây thứ hai cũng nghĩ thầm, cây này trông khỏe quá, mình sẽ bán được cho xưởng đóng tàu. Và cũng giống như cây thứ nhất, nó cũng vui mừng, bởi cũng biết là mình sắp trở thành một con thuyền khổng lồ. Còn cây cổ thụ thứ ba, nó sợ lắm khi thấy nhóm người ấy đến gần, bởi biết rằng nếu bị chặt xuống, thì giấc mơ vươn tới trời xanh của nó sẽ tan thành mây khói. Một người nói, tôi không cần gì đặc biệt đâu, tôi sẽ mang cây này về, và anh ta chặt cây xuống. Khi cây đầu tiên được bán cho một chủ trại mộc, nó được làm thành chiếc máng đựng thức ăn cho gia súc. Nó được đặt trong chuồng bò và phủ lên trên bằng lớp cỏ khô. Đây chẳng phải là điều mà nó hằng ao ước. Còn cây thứ hai được chặt xuống và làm thành một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Giấc mơ trở thành chiếc thuyền khổng lồ được chở nhà vua đi khắp thế giới nay đã không còn nữa. Và cây cổ thụ thứ ba được chặt thành những khúc gỗ to và quăng vào bóng tối. Năm tháng trôi qua, những cây cổ thụ ngày nào đã quên giấc mơ của mình. Rồi một ngày nọ, có một cặp vợ chồng tên Giuse và Maria đến chuồng bò. Người vợ đã đến kỳ sinh nở, và họ đã đặt hài nhi nằm trên lớp cỏ khô trong cái máng làm từ gỗ của cây cổ thụ thứ nhất. Người chồng đã muốn tìm một cái nôi, nhưng dù sao, cái máng cỏ này hẳn sẽ trở thành chỗ ấm áp cho hài nhi. Và cây thứ nhất đã cảm nhận được tầm quan trọng của mình, và nó hiểu rằng nó đang giữ một báu vật to lớn và quan trọng nhất từ trước đến nay, mà không một cây nào diễm phúc được như thế. Nhiều năm sau, nhóm ngư dân lên thuyền đi đánh cá. Một người trong số đó mệt mỏi và ngủ thiếp. Trong lúc thuyền lên đên trên biển, thì một trận bão lớn đã ập đến, và cây thứ hai không nghĩ là mình có đủ sức mạnh để có thể giữ cho những người ngư dân này được an toàn. Họ đánh thức người đàn ông đang say ngủ dậy, và ông ta hét lên một tiếng, thì sóng gió, bão táp dữ dội đều ngưng lặng. Và lúc đó, cây cổ thụ thứ hai mới biết mình đang chở một vị vua vĩ đại nhất. Cuối cùng, có người đã đến và vác cây thứ ba đi. Nó được mang đi khắp các ngã đường, ở những nơi mà người ta chế giễu, sỉ nhục người đã vác nó. Khi đến nơi, người ta dừng lại và đóng đinh người đàn ông này lên nó, và dựng người đàn ông này với nó thẳng đứng ở giữa đỉnh đồi. Khi ngày Chủ nhật đến, người ta hiểu rằng nó là cây đủ sức mạnh để có thể đứng sừng sững trên đồi và gần với Chúa nhất ở mức có thể, bởi Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập giá đó. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên gợi lên bài học rằng, trong cuộc sống, khi mọi thứ không xảy ra đúng như mình mơ ước, đúng như mình mong đợi, thì hãy luôn hiểu rằng Chúa đã sắp đặt sẵn cho ta. Nếu biết phó thác niềm tin nơi Chúa, Người sẽ ban cho ta những món quà ý nghĩa. Mỗi một cây đều đạt được những gì mình muốn, nhưng được thực hiện theo những cách không giống như chúng tưởng tượng. Lạy Chúa, chúng con thường không biết những kế hoạch của Chúa đặt để cho chúng con. Chúng con chỉ biết rằng cách thức của Chúa không giống như cách thức của chúng con. Và cách thức của Chúa, con đường của Chúa lúc nào cũng là tốt nhất cho chúng con. Chúng con phó thác cuộc đời của chúng con vào Chúa. Xin Chúa dẫn chúng con đi trên con đường của Chúa. Amen.
Xin Chúa dẫn con đi, từng bước con đi trong đời. Xin Chúa dẫn con đi, cầm tay dìu con bước tới. Thắp tương lai niềm vui nối tiếp bao ngày cùng Chúa bước đi trên đường. Xin giúp sức cho con bền vững đi trong cuộc đời, đôi mắt sáng tin yêu hành trang tìm đến thế giới.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.